Thưa quý ông bà, anh chị em, Jeremy là tiên tri của dân Israel trong thời đại đen tối nhất của đất nước lúc bây giờ. Dân Israel phạm tội nhưng không ăn năn, nên Đức Chúa Trời đã lên án họ phải lìa bỏ xứ sở của họ, bị bắt làm phu tù, nô lệ ở tại Babylon suốt 70 năm. Nhưng Đức Chúa Trời cũng hứa đem họ trở về xứ sở, lập lại nước Israel. Lý do là vì Ngài yêu họ và yêu họ đời đời. Vì vậy mà ở trong Jeremy đoạn 31 câu 3, Jeremy đã nói như thế này: Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên ta đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên ta đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Và xin chúng ta lưu ý mấy chữ sự yêu thương đời đời, và đó là đề tài mà tôi muốn cùng quý bà anh chị em chúng ta học hỏi hôm nay trong câu mà Jeremy đã nói. Sự yêu thương đời đời có nghĩa là gì? Đấng yêu thương đời đời là ai? Và ai là người được thụ hưởng sự yêu thương đời đời từ nơi Chúa? Và có bằng chứng nào cho tôi và quý bà anh chị em thấy được tình thương đời đời của Chúa đối với chúng ta hay không? Và đây là những câu hỏi rất đặc biệt mà tôi căn cứ vào Jeremy đoạn 31 câu thứ 3 hôm nay chúng ta sẽ học từng điều. Sự yêu thương đời đời có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Tình yêu thương đời đời là một loại tình thương không có khởi điểm và chung điểm, là một loại tình thương mà Đức Chúa Trời yêu thương đời đời, từ đời này qua đời kia, từ bây giờ cho đến mãi mãi không hề dứt. Tình yêu thương đời đời chẳng những là tình yêu không có khởi điểm và chung điểm, nhưng tình yêu đời đời cũng là một loại tình yêu mà đời đời không hề thay đổi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng đời đời không thay đổi. Vì vậy tình yêu của Ngài đối với chúng ta cũng đời đời không thay đổi. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 6 chép rằng: Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi, bởi có nó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Chúa nói rõ ràng tình yêu của Ngài không bị thay đổi. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 16-17 cũng vậy. Gia-cơ nói gì? Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng đáng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến đổi nào. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng đời đời bất biến, không thay đổi. Vì vậy tình thương của Ngài gọi là tình thương đời đời, một thứ tình thương cũng không thay đổi như vậy. Đức Chúa Trời là đấng không hề biến cải, tình yêu Ngài không biến đổi. Nhưng tình yêu Ngài cũng còn một khía cạnh khác rất là quan trọng, đó là một thứ tình yêu vô điều kiện. Người đời chúng ta thường yêu có điều kiện, người ta yêu vì được thỏa mãn một điều nào đó nơi đối tượng của mình, người yêu vì người đó làm gì đẹp lòng mình. Nhưng tình yêu mà Chúa yêu chúng ta không có điều kiện gì cả, điều tình thương vô điều kiện mà Kinh Thánh dùng chữ trong Tân Ước là chữ agape, là tình yêu tuyệt đối, tình yêu thiên thượng, tình yêu cao cả. Mặc dầu con người của chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta có xấu xa thế nào đi nữa, chúng ta có phạm tội thế nào đi nữa, thì Chúa vẫn yêu chúng ta. Và tình yêu không điều kiện đó nơi Chúa Trời. Vì vậy ý nghĩa của tình yêu đời đời là một thứ tình yêu không có khởi điểm, chung điểm, tình yêu không hề thay đổi và tình yêu không có điều kiện, tình yêu bất biến như thế. Nhưng chúng ta hỏi rằng tình yêu nó phát nguồn từ đâu? Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng tình yêu đời đời như thế thì trên đời này dầu có người nào gọi là thánh đi nữa cũng không thể đem tình yêu đời đời đó mà giữ mãi cho một đối tượng nào cả. Chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta là đấng đời đời mới có thể có tình yêu đời đời đó. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3 nói gì? Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Ở trong mấy chữ này có chữ gì? Đức Giê-hô-va từ thuở xưa, rồi còn chữ nó là ta. Nghĩa là tình yêu đời đời đến từ Đức Giê-hô-va, đến từ Đức Chúa Trời, đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tình yêu phát xuất từ Đức Chúa Trời, chứ không thể phát xuất từ bất cứ người nào khác. Ngay cả các thánh hay là chúng ta cũng không thể nào có tình yêu thương này cả, chỉ có Chúa mà thôi. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho thể ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 8 câu 16 nói gì? Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta đều biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Giê-hô-va lấy sự yêu thương từ thở xưa mà yêu chúng ta. Ngài là tình yêu đời đời. Không có ai có tình yêu đời đời đó ngoại trừ Chúa yêu thương chúng ta. Ở trong Thi Thiên 90 câu 2 nói rõ: Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, thì từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Và đấng đó là nguồn của tình yêu thương. Đấng đó ban tình yêu thương cho tất cả mọi người. Ông Xích Vượt Sinh nói đến một cái trong trống mà ông đã gặp trên đường đi. Khi ông đi đường giảng đạo, ông thấy có một cái cột cao có trong trống ở trên đó, mà người ta dùng để mà trong trống quay để xây cối bột đó, xây bột. Và ông lạ lùng lắm, trên bốn cánh đó thì lại có một câu Kinh Thánh. Từng câu trên cái cánh đó là: Đức Chúa Trời là sự yêu thương, ở trong Văn thứ nhất đoạn 1 câu thứ 18. Và trong trống cứ qua như vậy. Vượt Sinh đến gặp với người chủ của cánh quạt này, thì hỏi rằng: Ông ơi, tại sao trên mỗi cánh quạt ông lại viết Đức Chúa Trời là sự yêu thương? Ông nói rằng: Thưa mục sư, sở dĩ tôi làm vậy để cho những người đi qua, cho thế gian biết rằng dầu họ ở góc biển chân trời nào bốn phía, họ phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Dầu chúng ta ở phương trời nào, dầu gió thổi phương trời nào, thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài là vua đời đời, Ngài là đấng yêu thương đời đời, và chính Ngài là nguồn của tình yêu thương đối với nhân loại chúng ta. Chúng ta biết ý nghĩa tình yêu thương đời đời là tình yêu không khởi điểm và chung điểm, tình yêu thương không hề thay đổi, tình yêu thương vô điều kiện. Và chúng ta cũng biết rằng nguồn của tình yêu thương đời đời này là từ Đức Giê-hô-va, từ Đức Chúa Trời, từ ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng chúng ta lại hỏi tiếp: Đức Chúa Trời thương yêu ai? Đối tượng của tình yêu của Ngài là gì? Đối với ai? Câu Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3 cũng trả lời cho chúng ta rất rõ ràng: Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Chữ ngươi ở đây chỉ về ai? Thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, mà bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng: Ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Chữ ngươi ở trong câu Kinh Thánh này mà Giê-rê-mi đã nghe được mặc khải từ nơi Chúa và nói ra, Chúa dạy là Ngài lấy tình yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Chớ ngươi trong câu kinh thánh này có hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là dân Israel. Dân Israel là dân được Chúa chọn. Ngài yêu thương họ bằng tình yêu thương đời đời của Ngài. Ngài chẳng một phút giây nào mà xa lìa họ, dù ngay cả họ phạm tội cứng lòng với Ngài đi nữa. Khi họ bị quân thù xâm chiếm, Đức Chúa Trời làm gì thưa quý bạn xem? Đức Chúa Trời dùng những người Ngài chọn để đánh đuổi quân thù. Và khi dân sự của Ngài làm phu tù suốt hơn 400 năm tại Ai Cập, thì Ngài làm gì? Ngài sai Môi-se đến giải cứu dân sự của Ngài. Rồi vào thời kỳ của Jeremy, chúng ta biết Nebuchadnezzar, vua của xứ Babylon, rất là hung hãn, đã kéo quân sang Jerusalem để đánh đổ thành thánh của Chúa, và đồng thời bắt dân sự của Ngài qua đó làm phu tù suốt 70 năm. Đức Chúa Trời đã lấy tình yêu thương đời đời của Ngài mà yêu dân sự của Ngài, dầu dân sự Ngài ở trong hoàn cảnh lưu đày. Ngài đã làm gì thưa quý bạn xem? Giê-rê-mi đoạn 30 câu 3, Chúa Giê-xu, Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bây giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Israel và dân Giu-đa ta trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp. Vui mừng không thưa quý bạn chứ em? Khi dân sự khổ đau trong cảnh phu tù ở tại Babylon trong 70 năm, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đem họ trở về đất của họ, đất mà Ngài đã hứa cho tổ phụ của họ. Và thật vậy, Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Dưới sự lãnh đạo của Ezra, của Nehemi, như chúng ta biết, của Zorobabel, dân sinh đã được Đức Chúa Trời đem về xây dựng lại Jerusalem trong thời kỳ mà chúng ta được biết. Đức Chúa Trời là lấy sự yêu thương đời đời mà thương yêu ngươi, tức là thương yêu dân sự của Ngài. Chữ ngươi ở đây chỉ về dân Israel thưa quý bạn xem. Ngài yêu thương dân sự Ngài, Ngài giải cứu dân sự của Ngài, Ngài lấy tình yêu thương đời đời mà yêu họ, mà làm cho họ trở về xứ sở quê hương của họ. Những chữ ngươi ở đây còn một ám chỉ nữa, chỉ về hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10 chép rằng: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Lời Chúa nói gì? Chúng ta là người ngoại bang, tội lỗi xấu xa, là người phạm tội đi xa đường lối của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta. Trước chúng ta không phải là một dân, một dân thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà bây giờ Ngài đã gọi chúng ta, Ngài đem chúng ta về làm dân. Trước chúng ta không được thương xót, mà bây giờ bởi tình yêu thương đời đời của Chúa, Ngài thương xót chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài đã yêu dân Israel thế nào, bằng tình yêu thương đời đời của Ngài thế nào, thì bây giờ Ngài cũng yêu chúng ta, yêu hộ thánh của Ngài đời đời như vậy. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 nói rằng: Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa. Trước chúng ta không phải là người đồng quốc với dân Israel, trước chúng ta là những người tội lỗi xấu xa, không phải là những thánh đồ, nhưng mà bây giờ chúng ta trở thành đồng quốc với dân sự của Ngài, là thánh đồ ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời nói rằng: Ta sẽ lấy tình thương đời đời mà yêu ngươi. Chẳng những Ngài yêu dân Do Thái mà thôi, nhưng mà Ngài yêu cả hộ thánh của Ngài, yêu chúng ta bây giờ nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Ngài yêu chúng ta thế nào? Kinh Thánh nói rằng Ngài đã sai chính con Ngài từ trời xuống thế gian để tìm và cứu chúng ta. Chúa Giêsu đã phó chính mình Ngài vì hội thánh, để khiến hội thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội thánh tinh sạch, tặng tỏ ra hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Chúa Trời. Hội thánh là hội những người được biệt riêng ra bởi dòng huyết Chúa của Thế Giêsu rửa sạch và cứu rỗi chúng ta. Đấng Christ yêu hội thánh. Dầu hội thánh bây giờ chưa trọn vẹn, hội thánh còn nhiều sơ suất, dầu chúng ta cũng chưa phải là những người toàn hảo, nhưng Đức Chúa Trời lấy sự yêu thương đời đời mà yêu chúng ta, yêu thương hội thánh của Ngài. Ngài yêu người Israel ngày xưa thế nào, bây giờ Ngài vẫn yêu hội thánh của Ngài như vậy và hơn thế nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa yêu chúng ta, yêu hội thánh của Ngài. Ngài lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi là như thế. Nhưng chúng ta hỏi rằng, nếu Đức Chúa Trời là đấng yêu thương đời đời đối với dân Israel, đối với chúng ta, thì có bằng chứng nào để tôi có thể tin được không? Bằng chứng nào cho tôi có thể thấy được tình yêu đời đời của Chúa hay là không? Thưa quý ông bà anh chị em, Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3 nói rằng, nên là lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương hội thánh của Ngài, yêu thương dân Israel, Ngài bằng sự nhân từ của Ngài, và Ngài dùng cái sự nhân từ đó mà kéo họ đến cùng Ngài. Họ vốn xa cách với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng vậy, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sự nhân từ của Ngài mà kéo chúng ta, và đó là bằng chứng mà Giê-rê-mi đã được Đức Chúa Trời đã nói trong câu thánh chúng ta học hôm nay. Ở trong Ô-sê đoạn 11 câu 4 nói như thế này: ta đã dùng dây nhân từ, xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách hàm chúng nó và để đồ ăn trước mặt chúng nó. Bằng chứng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là Ngài dùng sự nhân từ kéo chúng ta đến với Ngài. Chúng ta đôi khi lầm lạc, Chúa dùng dây nhân từ, xích yêu thương kéo chúng ta trở lại. Chúng thấy trường hợp của ông Lót ở tại thành Sodom Gomorrah. Ông đã tách biệt ra khỏi người bác của mình, đi chọn một nơi mà thành phố đầy dẫy tội ác xấu xa. Và Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt thành phố Sodom Gomorrah. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu đời đời, Ngài yêu ai chọn, Ngài yêu cho đến cuối cùng, cho nên Ngài không bỏ ông bà Lót. Ngài sai thiên sứ của Chúa đến tại Sodom và Gomorrah và bảo Lót này hãy ra khỏi thành Sodom và Gomorrah vì Đức Chúa Trời sẽ dùng diêm sinh mà quỷ diệt thành phố này. Nhưng ông Lót không chịu đi, cứ lần nữa mãi. Đức Chúa Trời làm gì? Thiên sứ của Chúa nắm tay ông bà mà kéo ra khỏi thành. Đức Chúa Trời dùng dây nhân từ và xích yêu thương mà kéo họ ra khỏi thành. Dầu họ không chịu đi, nhưng vì tình thương đời đời của Chúa, Chúa muốn cứu họ, họ đã được Đức Chúa Trời dùng thiên sứ kéo họ đi. Ngày xưa dân Israel bị lưu đày, Đức Chúa Trời dùng dây nhân từ mà xích yêu thương để kéo họ lại về với Ngài. Và trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời cũng dùng dây nhân tình, xích yêu thương đó mà kéo mọi người đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Thế Giêsu. Chúa Giêsu nói gì khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá? Ngài nói ở trong Giăng đoạn 12 câu 32, trước khi đến thập tự giá thì nói gì? Còn ta đã được treo lên khỏi đất, tức là bị đóng đinh, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Lạ lùng không? Khi Chúa treo lên thập tự giá thì Chúa nói gì? Đó, Ngài sẽ kéo mọi người đến cùng ta, đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Tình yêu đời đời của Chúa luôn luôn theo dõi chúng ta. Ngài muốn kéo chúng ta về với Ngài đời đời. Và đó là tình yêu đời đời của Chúa đối với dân sự của Ngài, đối với hội thánh của Ngài. Và hiện nay, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh đổ xuống và ngự trong cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Và khi tôi và quý bạn cho em đi xa cách Chúa, đi ngược lại với đường lối của Chúa, thì Thánh Linh của Chúa, những tiếng êm nhẹ trong cuộc đời của chúng ta, trong lòng của chúng ta, nói rằng: con ơi, đường đây hãy noi theo. Và Chúa kéo chúng ta ra khỏi sự lầm lạc và dẫn dắt chúng ta trên con đường theo Chúa, để rồi đây chúng ta sẵn sàng gặp Chúa của thế Giê-xu và bước đi trong vinh hiển với Ngài, nước của Ngài. Tôi đọc một câu chuyện rất là cảm động về Clement ở Alexandria. Ông kể chuyện rằng ngày xưa sứ đồ dân đi thăm một hội thánh nọ. Đến tại hội thánh đó, sứ đồ dân gặp được một thanh niên. Sứ đồ dân nói với vị giám mục của hội thánh này rằng: giám mục ơi, tôi vừa gặp một thanh niên ở trong hội thánh này. Tôi giao thác thanh niên này cho ông. Xin ông làm sao nuôi dưỡng thanh niên này lớn lên để sau này trở thành người hữu dụng cho Chúa. Vị giám mục này hứa và đem thanh niên này về ở với mình. Nhưng thanh niên này có tính phóng khoáng tự do, dầu vị giám mục dạy cách nào cũng không được. Và một ngày kia thanh niên này đi theo băng đảng, ăn chơi và cuối cùng trở thành một đảng trưởng rất là hung ác ở trong thành phố, giết người không gớm tay. Sứ đồ dân một thời gian trở lại hội thánh, nhớ với hội thánh này và nói với vị giám mục rằng: giám mục ơi, trước đây tôi có giao cho giám mục một thanh niên, nhờ giám mục chăm sóc để thanh niên này trở thành người hữu dụng trong Chúa. Bây giờ thanh niên nó ở đâu, như thế nào rồi? Vị giám mục này nói rằng: thưa sứ đồ dân, thanh niên nó đã chết rồi. Sứ đồ dân nói rằng: chết làm sao, chết cách nào? Vị giám mục này rằng: chết thuộc linh. Chết thuộc linh có nghĩa là sao? Sứ đồ dân hỏi. Người này nói rằng: anh ta sống tự do và bây giờ ăn chơi hút sách làm tù tư, và bây giờ trở thành đảng trưởng hung ác, giết người không gớm tay. Ai nấy đều run sợ với đảng cướp này. Sứ đồ dân buồn lắm mà nói rằng: tiếc quá, ông không làm trọn những lời hứa của tôi, ông không dạy dỗ nó để trở nên một người hữu dụng. Bây giờ ông vui lòng cho tôi một số người đi theo và cho tôi một con ngựa, tôi sẽ đi khắp thành phố để kiếm được thanh niên này. Và sứ đồ dân lên ngựa với một số người đi vô những thành phố, đi những nơi xa thành phố, vào hẻm hóc các núi non để tìm kiếm. Và cuối cùng ông đã vào sào huyệt của đảng cướp, ông bị bắt. Rồi ông nói với những người bắt ông rằng: các anh em ơi, tôi vào đây không có làm gì cả, không muốn phá anh em đâu. Tôi vào đây muốn gặp đảng trưởng của anh em. Người này nói rằng không thể gặp được. Sứ đồ dân nói rằng: không, tôi muốn gặp nó, là con của tôi, tôi muốn gặp nó. Và cuối cùng người ta dẫn ông sứ đồ dân đến để gặp đảng trưởng. Khi sứ đồ dân vừa gặp mặt thanh niên này thì thanh niên này quăng vũ khí bỏ chạy. Sứ đồ dân cởi ngựa rượt theo và nói rằng: con ơi đừng chạy nữa, hãy ngừng lại. Đức Chúa Trời yêu thương con, Đức Chúa Trời dùng ta để đến cứu con đừng sợ. Và nếu có gì xảy ra thì ta bằng lòng chết thế cho con. Và thanh niên này chạy một lúc rồi ngừng lại, quỳ xuống. Và sứ đồ dân đến cầu nguyện cho thanh niên này. Ông đem về ở trong hội thánh. Và quý bạn cho em biết không, sau này thanh niên này trở thành một giám mục ở trong hội thánh. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng dây yêu thương xích nhân từ để kéo thanh niên này trở lại với tình yêu thương của Ngài. Thanh niên này đã trở thành người hữu dụng cho nhà Chúa. Tôi và quý ông bạn cho em có những lúc lầm lỡ, có những lúc đi xa đường lối của Chúa. Nhưng thưa quý ông bạn cho em, Đức Chúa Trời dùng nhiều cách, bởi Thánh Linh Ngài, bởi các đầy tớ của Ngài, bởi những bạn hữu của chúng ta. Họ nắm ta chúng ta, họ kéo về với tình thương của Chúa. Và đó là ân phước Chúa ban cho chúng ta. Hãy dùng cuộc đời còn lại của chúng ta để phục vụ hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi kể câu chuyện chót để kết luận cho bài học hôm nay về tình yêu đời đời của Chúa. Ông George Matheson sinh năm 1842 tại Glasgow ở bên Tô Cách Lan, tức là Ecot bây giờ. Từ thở bé khi ông sinh ra thì mắt ông yếu lắm, không nhìn rõ. Cho đến 18 tuổi thì mắt ông mù lòa hẳn, không còn thấy gì cả. Nhưng ông cố gắng học hành và ông đỗ đạt và sau này trở thành một tiến sĩ rất là nổi tiếng. Ông có yêu một thiếu nữ. Lúc ông mù lòa đó, ông có yêu một thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ này sau đó một thời gian thấy ông mù lòa chắc là không hữu dụng gì, cho nên đã lìa bỏ ông. Ông buồn lắm và ông nghĩ rằng trên đời này không có thứ tình yêu nào đời đời cả, hoàn toàn là tình yêu lợi dụng và tạm bợ mà thôi. Rồi ông đọc lời của Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 3: ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Ông cảm động lắm và ông đã viết phổ một bản nhạc rất là nổi tiếng. Và bản nhạc đó trong thánh ca Mỹ hiện nay có là Tình yêu chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Và bản thánh ca này ai nghe đều cảm động, ai hát cũng đều cảm động cả. Và ông nổi tiếng không phải là ông sau này chủ tọa một hội thánh mấy ngàn người, nhưng mà ông nổi tiếng vì bài thánh ca này. Ông nói rằng tình yêu thương đời này chỉ tạm bợ, chỉ có Đức Chúa Trời mới có tình yêu thương đời đời mà thôi. Và đó là thứ tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu thế gian, yêu tôi và yêu quý bạn cho em. Chúa là tình yêu đời đời, tình yêu của Ngài là bất biến, tình yêu của Ngài là không có chung điểm, không có khởi điểm gì cả, tình yêu của Ngài không điều kiện gì cả, tình yêu đó hoàn toàn yêu dân sự của Ngài, yêu chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu đời đời. Thưa quý bạn cho em, để quý bạn biết rằng dù trong cảnh ngộ nào, ở phương trời nào, ở trong phương gió, trong cánh gió nào, bất cứ nơi nào chúng ta đi xa lạc nơi Chúa, thì nên nhớ rằng Chúa là tình yêu đời đời. Hãy quay về với tình yêu của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ nhận phước lành như vật tình ở Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.